chuông chiều ngân đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, du hồn ai bơ vơ thầm nhắc cho ai hững hờ. Nỗi niềm xa xăm đó mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ mong.
Mong người con đi hoang đã ném cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang nay biết quay về bên mẹ, xin mẹ thương tha thứ những con ở hờ. Năm tháng kia qua rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi, mẹ ơi mẹ, con thương đời con, xin đôi thương tình con gắn ban cho niềm tin
trong bóng đêm. Về tới bên thuyền con đang lên đây,
chuông chiều nghe cô liêu nhẹ phút giữa khói lòng chiều, nghe sầu dâng lên mi hoang vắng như con im nhiều.
Con từ ngày con quyết quên hết bao ưu phiền, theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung yên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa Thưa anh chị em và các bạn, có một số người chúng ta thấy là họ gọi là làm lành lánh dữ. Thấy những điều tốt thì họ làm, và thấy những điều sai đầu cuối thì họ không làm. Bởi vì họ sợ bị phạt và mong được thưởng. Làm lành để được thưởng, lánh dữ để khỏi bị phạt. Anh chị em thấy đúng không? Các bạn bìa, các bạn còn trong cái tâm trạng đó không? Thôi mày ơi, mày đừng có làm đâu, ông cha ông la đấy. Ừ, làm đó đi, chúc cha thưởng. Ta cứ còn ở cái mức độ gọi là làm lành lánh dữ, làm lành để được thưởng và lánh dữ để khỏi bị phạt. Thì những nhà tâm lý học nói rằng là đó là cái mức độ sơ khởi trong tiến trình phát triển về mặt luân lý, tâm lý và luân lý của con người. Đó là mức độ thấp nhất, là làm tốt thì để được thưởng và tránh xấu để khỏi bị phạt. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hy vọng rằng khi mà chúng ta trưởng thành lên, mỗi ngày một lớn lên, mỗi ngày trưởng thành về mặt thể lý, về mặt tâm lý, về mặt tâm linh, về mặt luân lý, thì chúng ta đi từ giai đoạn này qua giai đoạn khác. Không còn là làm lành để thưởng và lánh dữ để khỏi phạt, nhưng mà chúng ta làm cái điều mà chúng ta được mong đợi là làm cái điều đó. Chúng ta được khuyến khích làm điều đó. Và ta làm điều đó là vì đó là một cái điều đúng, điều hay, điều phải, điều thích hợp với những con người trưởng thành trong một cộng đoàn. Một cộng đoàn ấy có thể là mà về mặt xã hội hay là về mặt giáo hội. Trong xã hội, ta làm cái điều đó là vì ta thấy đó là điều đúng. Ví dụ, đứng ở tư đèn xanh đèn đỏ, thì tôi ngừng lại, thấy đèn xanh là tôi ngừng lại. Không phải là vì tôi sợ rằng nếu mà tôi không ngừng mà tôi chạy thì là bị phạt. Không phải. Nhưng mà tôi thấy rằng đó là điều đúng. Tôi phải, để xin lỗi đèn xanh thì tôi chạy. Vì tôi dừng lại thì những người sau sẽ tông vào tôi là kẹt. Hoặc là tới đèn đỏ thì tôi phải ngừng lại. Vì nếu mà tôi phóng tới bên kia họ cũng phóng tới thì là gây tai nạn. Vì tôi thấy rằng đó là điều đúng thì tôi làm. Điều hay, điều lợi ích cho những người khác thì tôi làm. Chứ không phải là để được thưởng. Vì lúc đó có ai thấy tôi làm đâu mà thưởng. Hoặc là tôi không làm cái điều đó. Tôi không có vượt đèn xanh. Vì vượt đèn xanh thì tôi biết rằng là nó không có phù hợp, nó gây tai nạn. Cho nên tôi không có làm. Vì thấy điều đó là điều không có đúng, không hay, không tốt. Chứ không phải là vì tôi sợ cảnh sát. Cho nên có người mà vượt đèn đỏ đã nhớ phải ngừng thì vượt. Vượt thôi cảnh sát thôi. Tôi nói anh có thấy đèn đỏ không? Đã thấy. Anh có biết là vượt đèn đỏ thì bị phạt không? Biết. Và anh cứ biết là đèn đỏ là phải làm gì không? Biết. Đèn đỏ là phải ngừng. Mà nếu mà chạy thì bị phạt, anh biết không? Biết. Mà tại sao anh vẫn làm? Thưa vì tôi không thấy cảnh sát đứng đây. Vì tôi không thấy ông cảnh sát cho nên tôi giọt. Cho nên dù tôi biết là sai, mà tôi thấy là sai, mà tôi vẫn cứ làm vì là tôi không thấy cảnh sát. Còn nếu mà tôi có dừng lại là vì tôi sợ bị cảnh sát phạt mà thôi. Cho nên mức độ vẫn còn ấu trĩ, còn thấp, còn trẻ con, đó là không làm điều sai để khỏi bị phạt, làm điều tốt để mong được thưởng. Hãy nâng lên một mức độ cao hơn, làm vì thấy điều đó là đúng, là tốt, lợi ích. Và mức độ cao nhất, mình là con cái Chúa, mình là tông đồ của lòng thương xót Chúa, là cái động cơ, động lực thúc đẩy mình làm điều tốt và tránh điều xấu, và là làm lành lánh dữ. Tại vì chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành. Và Đức Giêsu Kitô đã tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa tốt lành với chúng ta biết chừng nào. Thiên Chúa thương xót ta biết chừng nào. Và vì thế mà chúng ta muốn diễn tả lời cảm ơn, lòng tri ân của chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên ta làm cái điều lành và ta lãnh điều dữ. Và chúng ta cũng làm cái điều lành, lãnh điều dữ để cho người khác cảm nhận được sự tốt lành của Thiên Chúa qua hành động của ta. Và như thế thì chúng ta ca tụng, ta ngợi khen, ta tạ ơn Thiên Chúa bằng cuộc sống của chúng ta bắt chước Chúa Giêsu. Đó là yêu thương, đó là quan tâm, đó là xót thương, đó là tôn trọng những người khác để họ cảm nhận được cái sự tốt lành của Thiên Chúa. Ta thương xót người khác, ta tỏ lòng thương xót người khác không phải là để được anh trưởng nhóm khen thưởng, hoặc là sợ bị la vì làm không đúng, cho nên thương chị em chúng ta vẫn cứ bị nằm trong tầm mức thấp là làm lành lãnh dữ, làm lành để được thưởng, lãnh dữ vì sợ bị phạt. Bây giờ mình là con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa, mình nâng lên đi, nâng tầm mức nó cao lên, là mình làm theo thánh ý của Chúa, đem lại cho mình được cái niềm vui, đem lại cho mình niềm vui, vì đứa bé nó đang làm cho mẹ nó vui vì nó vâng lời mẹ. Vâng lời mẹ, làm theo lời mẹ dặn, mẹ vui, nó cảm thấy nó vui. Chứ không phải là để mẹ cho cái kẹo, cho cái bánh. Hoặc là nó không làm vì nó sợ làm cái đó thì mẹ nó đánh nó. Nó không đi chơi vì sợ bị đòn. Nhưng mà phải là không đi chơi vì yêu mến mẹ, vâng lời mẹ, để cho mẹ vui lòng. Chứ không để cho nó. Nó làm hay không làm là vì mẹ nó, để cho mẹ nó vui hoặc sợ mẹ nó buồn. Thì mẹ nó vui hơn là ôi nó làm là chỉ để được thưởng, hoặc là nó không làm vì sợ bị ăn đòn. Thưa anh chị em, tin tri Joel trong bài đọc 1 ngày hôm nay chúng ta nghe, nó loan báo rằng ngày giờ của Thiên Chúa sẽ đến như là người thợ gặt trong mùa gặt sẽ cắt bỏ những cỏ lùng, những rơm rạ sang một bên và lúa tốt sang một bên để đem vào kho lẫm, còn cỏ lùng đốt bỏ đi. Những kẻ làm điều gian, những kẻ làm điều ác, vào cái giờ của sự công thẳng, giờ của sự công thẳng thì họ không có lý do gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Vì Chúa đã cho giờ của lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina, Chúa kéo dài, Chúa khoan giãn thời gian của lòng thương xót vì Faustina và nhiều người khác đã khẩn nài lòng thương xót của Chúa, để cho những kẻ gian ác có cơ may mà quay trở về, hoàn thiện, làm lại cuộc đời để được cứu. Vì Chúa nói ta đến để cứu chứ không để tiêu diệt. Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên lúc này đây là lúc mà chúng ta thấy bóng tối và ánh sáng, thiện ác, tốt xấu nó lẫn lộn với nhau, lúa tốt và cỏ lùng. Nhưng mà ngày giờ của Chúa đến thì đó là giờ mà chúng ta thấy ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt nó. Vì chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ. Nhưng đó cũng là giờ mà những người lành, những người nghe và làm theo lời Chúa, những người bị bách hại vì đã sống theo lời Chúa, vì Chúa mà mình bị thua thiệt, vì mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị nhục nhã, bị khinh chê, bị hiểu lầm, bị khích bác, bị đủ mọi thứ xấu xa. Giờ ấy sẽ là giờ, thưa anh chị em, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lặng ngay. Trước nhan Thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng, tưởng nhớ thánh danh mà dâng lời cảm tạ. Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta có gặp những thử thách, nếu chúng ta có gặp những bách hại, khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mình đi thực hành lòng thương xót Chúa, và thấy những người mà họ có quyền, có chức, những người làm những điều gian ác, họ hả hê, họ vui mừng vì họ bách hại được mình, vì họ tiêu diệt được mình, vì họ làm hại được mình. Anh chị em kiên nhẫn, kiên nhẫn, vì trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa loan báo một mối phúc khác. Chúng ta đã nghe 8 mối phúc thật, hôm nay thêm một mối phúc nữa, đó là phúc cho những người nghe và làm theo lời Chúa. Mình nghe và làm theo lời Chúa, chứ không nghe và làm theo lời thế gian. Mà mình không nghe và làm theo lời thế gian thì thế gian sẽ ghét bỏ thôi. Trong thế gian các con phải điêu đứng, trong thầy các con sẽ được bình an. Họ đã đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng đối xử với các con như thế. Tôi tớ không thể hơn chủ, học trò không thể hơn thầy. Cho nên họ đã đối xử với Đức Giêsu như thế nào? Vì Đức Giêsu đã một lòng, của anh của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Ta đến không phải làm theo ý ta mà đấng, làm theo ý đấng đã sai ta. Ta không tự ý nói gì hay làm gì cả. Ta nói và làm hoàn toàn là theo ý của cha. Vậy thì chúng ta cũng thế. Ta không nói, không làm, không hành động gì theo ý mình, mà làm theo ý của Chúa Giêsu. Mà làm theo ý của Chúa Giêsu thì họ đã đối xử với Chúa Giêsu thế nào, họ cũng đối xử với ta như vậy. Chúa nói phúc cho những người bị bách hại vì nước trời. Phúc cho các con khi vì thầy mà các con bị người ta đối xử thế này thế kia. Mình có phúc. Và cái phúc ấy là không phải phúc của cái sự tự nhiên như là người ta nói là phúc cho mẹ đã kêu mang thầy và đã cho thầy bú mớm. Phúc cho dạ đã và đã cho bú mớm. Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Chúa Giêsu nói không, đúng hơn phải nói như thế này. Phúc thay người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Nếu mà ta đọc thoáng qua thì có vẻ như là Chúa không có quan tâm gì đến mối tương quan huyết thống, ruột thịt. Ngay cả bố mẹ với con cái mà cũng không có giá trị gì hay sao? Có vẻ như thế. Nhưng mà điều đó không phải như vậy, thưa anh chị em. Chúa Giêsu không những chỉ nói rằng là người nghe và làm theo lời Chúa thì có một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa hơn là mối tương quan tự nhiên máu mủ. Không những ngài chỉ nói như vậy, nhấn mạnh như vậy là nghe và làm theo lời Chúa. Có phúc là vì mình có một mối tương quan mật thiết, thân tình, thân thương hơn cả mối tương quan ruột thịt máu mủ. Mà ngài cũng nói rằng là mẹ của ngài là Đức Maria, là người được chúc phúc nhất là vì mẹ cũng đã nghe và làm theo lời của Chúa, thực hiện thánh ý của Chúa một cách triệt để. Cho nên mẹ là người được chúc phúc nhất, vì chính lời xin vâng của mẹ mà ngôi lời nhập thể làm người. Nếu mẹ không vâng theo ý Chúa thì ngôi lời không nhập thể trong cung lòng mẹ được. Mà mẹ vâng ý Chúa, thực hiện thánh ý Chúa, tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền. Và cả cuộc đời của mẹ luôn luôn là người có phúc, vì lúc nào mẹ cũng đi tìm ý Chúa mà thực hành. Cho nên tất cả mọi sự kiện mẹ ghi nhận, ghi nhớ, suy niệm trong lòng để hiểu coi Thánh Ý Chúa là gì và đem ra thực hành, ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Nếu mà không ghi nhớ, không lắng nghe, không suy niệm, làm sao biết được Ý Chúa mà làm? Cho nên chúng ta thấy rằng là trong bài đọc 1 nói về cái ngày mà của Chúa đến, ngày khủng khiếp, ngày kinh hoàng cho những kẻ gian ác. Nhưng mà tiên tri Joel cũng nói cho chúng ta thấy được là không phải chỉ là ngày mà sự trừng phạt đối với những người bất chính, với những kẻ bất lương, mà tiên tri cũng nói rằng Thiên Chúa muốn cho những người mà đang sống công chính, những người đang thực hiện Thánh Ý Chúa, mặc dù họ còn đang bị thử thách, đang bị khó khăn, gọi là thật thà thì thua thiệt, nhìn những người lươn lẹo lên lương, nói rằng ở hiền gặp lành mà ở hiền toàn gặp sự dữ, còn những người ác toàn gặp điều may lành. Đang, những người đang bị khủng hoảng như vậy thì Joel cho thấy rằng là Thiên Chúa đem lại niềm hy vọng cho những người tìm kiếm và thực hiện Thánh Ý Chúa. Những người ấy là những người có phúc, vì cái ngày ấy sẽ đến và ngày mà những kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt, phải lãnh nhận hậu quả. Ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng, vì chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ. Nhưng Chúa cũng cho người ta thấy được rằng là những người công chính, những người thực hiện Thánh Ý Chúa như chị em mình bây giờ đây đang cố gắng mỗi ngày nghe lời Chúa, thực hiện Thánh Ý Chúa, mình sẽ là người có phúc. Và ngày mà giờ công thẳng đến thì không phải là ngày sợ sệt, ngày kinh hoàng nữa, nhưng là một ngày ta ngẩng mặt lên đón nhận đấng cứu độ đến với ta. Ngày trời mới, đất mới xuất hiện. Và nếu mình là người mà suốt cuộc đời như mẹ Maria tìm kiếm và thực hiện Thánh Ý Chúa, ngày đó là ngày vui mừng, vì cả cuộc đời của mình đã có mối thân tình với Thiên Chúa, tìm kiếm và thực hiện Thánh Ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Thì cái giờ đó chúng ta sẽ được Chúa nói: hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng, hãy đến hưởng sự vui mừng. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, khi mình đọc Kinh Thánh thì sứ điệp đầu tiên đó là một tin mừng, ưu tiên là tin mừng chứ không phải là tin dữ. Nhớ, lời Chúa là tin mừng, lời Chúa đem lại niềm vui cho mình, lời Chúa đó là một lời hứa vui mừng và chúc phúc cho những ai trung thành và thực hiện Thánh Ý của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thấy có những người mà họ cần phải có những cái biện pháp để giúp cho họ quay trở về. Giống như là hồi xưa tôi còn bé, mẹ nói nhẹ nhẹ không nghe, nhưng mà ba ra ba la một phát sợ, hoặc là cầm cái roi ra mới chịu đi về. Đôi khi Thiên Chúa cũng phải dùng những cái biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ để thức tỉnh mình khỏi đam mê vào trong những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt. Giống như là biến cố đang xảy ra trên Việt Nam và toàn thế giới, virus corona là một lời cảnh báo, lời nhắc nhở. Nếu không quay trở về, không tin tưởng vào quyền năng, lòng thương xót Chúa, không tín thác vào Chúa mà cậy dựa vào sức của mình, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình phải lãnh nhận cái hậu quả. Cho nên mỗi một người trong lúc này đây đang sống trong giờ của lòng thương xót, hãy tận dụng thời giờ ấy để mà nghe và làm theo lời Chúa. Mình là người có phúc. Tin mừng không phải là vấn đề thực hành tôn giáo, nhưng mà là một vấn đề mối tương quan với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa muốn chúng ta có mối tương quan mật thiết với Ngài, mối tương quan mật thiết với Chúa như là những người con của Thiên Chúa. Chúng ta làm như là người con làm đẹp lòng cha của mình, chứ không phải vì sợ cái gì nó sẽ xảy đến nếu mà mình không làm, tức là sợ bị phạt nếu mình không làm, hay là mình làm cái đó để mà mình được thưởng? Không phải như thế. Cho nên khi mình nghe làm theo lời Chúa, khi mình thực hành lòng thương xót của Chúa, thì cái hành động của mình, cái lối sống của mình, cái hành vi cử chỉ của mình phải phản ánh mối tương quan của mình với Thiên Chúa là một người cha đầy quyền năng, giàu lòng thương xót và hết mực khoan dung. Cho nên mỗi người tự hỏi coi, cái động cơ mà tôi làm lành lánh dữ là gì? Có phải chỉ để được thưởng hoặc là bị phạt hay không? Hay là tôi làm cái đó là vì tôi thực hiện, tôi thi hành thánh ý Chúa? Và có phải là vì sợ mà tôi không phạm tội hay không? Hay là làm những điều tốt để mà tôi được thưởng hay không? Hay đúng hơn, khi tôi làm lành lánh dữ là vì để đáp lại những gì mà tôi nhận được từ lòng thương xót của Chúa. Tôi đã nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa thì tôi cố gắng làm những cái gì tốt nhất để đẹp lòng Chúa, để đáp lại lòng thương xót của Chúa dành cho tôi. Và tôi tránh những cái gì không hay không tốt để khỏi xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là tôi sợ bị trừng phạt. Và làm sao để mà tôi giúp cho người khác cũng ý thức được cái điều đó, là hãy làm những điều lành và lánh dữ vì Chúa là đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, xót thương ta. Và ta đón nhận những ơn phúc của Chúa thì đáp lại lòng thương xót ấy, đáp lại ơn phúc của Chúa là hãy làm những điều tốt lành. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những lần chúng con chỉ làm những điều tốt để được thưởng như trẻ con, hay là không dám làm điều dữ vì sợ bị phạt. Xin Chúa nâng chúng con lên thành mối tương quan mật thiết với Chúa như là người con với người cha đầy yêu thương của mình, cảm nhận lòng thương xót của cha. Chúng con làm những điều tốt lành để phản ánh cho mọi người thấy qua cuộc sống của chúng con lòng thương xót của Chúa, để họ tin nhận Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.